tình nghĩa chủ tớ. Không. Là thứ tình thân sâu sắc như máu. Ít ai biết Yến Thanh ngày nhỏ từng là kẻ ăn xin. Cha mẹ mất sớm, không nhà không cửa, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của một đứa trẻ không biết ngày mai mình sẽ ăn gì. Và rồi Lưu Tuấn Nghĩa xuất hiện. Người đàn ông ấy nhìn thấy trong chàng bé mồ côi gầy gò kia một tia sáng. Ông đem chàng về nuôi, dạy chữ, dạy võ, dạy lễ nghĩa, nhất là môn tương phát mà cả kinh thành chỉ đếm được vài người thành thạo. Đối với Yến Thanh, Lưu Tuấn Nghĩa không phải chủ. Ông là nhà. Là chén cơm đầu tiên, là tấm áo đầu tiên, là người đầu tiên gọi tên chàng. Bởi vậy, khi Lưu Tuấn Nghĩa bị vu oan, bị đuổi khỏi nhà, phải sống lang thang ngoài thành như kẻ hành khất, Yến Thanh vẫn kiên trì ngồi đợi ông dưới mưa gió. Dù bị chính người ấy hiểu lầm, mắng chửi, thậm chí đánh đập, chàng vẫn chỉ cúi đầu khóc. Tiểu ức không dám rời chủ công. Tình nghĩa đó không còn là đạo chủ tớ. Đó là sự tận trung, tận hiếu, thứ tình cảm mà cả Lương Sơn chỉ mình Yến Thanh giữ trọn. Gặp Lý Sư Sư, dạo một khúc hát, rồi mở ra con đường đổi mệnh cho Lương Sơn Bạc. Khi Lương Sơn muốn quy thuận triều đình, không ai biết làm sao để tiếp cận hoàng đế. Chỉ có Yến Thanh, người vừa lịch duyệt phố phường lại vừa tinh tế trong từng ánh nhìn, hiểu rằng Lý Sư Sư, mỹ nhân được sống huy tông sủng ái nhất, chính là chìa khóa. Giữa sắc đẹp quyến rũ của danh kỹ, chàng không động tình. Chàng chỉ nhẹ nhàng nhận nàng làm chị em, vừa tránh được điều trái với đạo nghĩa, vừa mở ra lối đi an toàn. Sau đó, trước mặt vị hoàng đế yêu ca nhạc hơn chính sự ấy, chàng thổi sáo và hát khúc ca giải bày lòng Lương Sơn. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều khéo léo, vừa đủ để lay động lòng người. Nếu không có đêm gặp gỡ đó, e rằng Lương Sơn phải bôn ba thêm nhiều năm nữa mới mơ tới ngày được chiêu an.